Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay khóa tu tại tổ đình ngày 24 tháng 7 năm 2023. Sáng nay cô có một cái kinh nghiệm hay hay để cô chia sẻ với quý vị. Lâu nay thường cô có cái kinh nghiệm như là khi mà cô đứng trước bàn Phật á, chắp tay lại á là cô biết cô vô rồi. Ngộ lắm, tự nhiên à, chắp tay là vậy, cái giống như cái tâm mình nó gom lại cái nó trong không à. Vừa chắp tay là vậy á, là biết rồi á, cái thân mình nó hơi nghiêng nghiêng rồi đó, nó không có vững chắc đó. Rồi trong suốt thời gian mà niệm Phật, tán Phật á, là ở trong chỗ đó đó. Thành ra có khi quý vị để ý, quý vị thấy cái thân của cô nó không có vững chắc, cô phải tác ý để cô đứng lại cho nó vững chắc á. Nó tự nhiên cái nó vô vậy đó, nó thành cái thói quen rồi. Khi mà mình tự nhiên mình rơi vô cái tâm mà trống không vậy đó, yên lặng á, thì làm sao để cho giữ cái thăng bằng cái thân, tại vì mình đứng chứ đâu phải mình ngồi, thì lúc đó là cũng như phải tác ý là mình đang niệm Phật, tức là mình phải thấy biết cái đang là thôi, chứ không có được an trú ở trong cái chỗ cái tâm trống không, mình không có giữ được cái thân mình nó cân bằng. Cho nên đó cũng là một cái điểm mà mình cái thân mình nó hoàn toàn thư giãn mà nó vững chắc á, cái chỗ đó mình mới có thể an trú ở trong cái tâm yên lặng trống không của mình mới được. Cho nên cũng từ đó mà cô kinh nghiệm cái là mình đi, mình đứng hay mình làm việc đó, là không có thể nào mà vô cái chỗ hoàn toàn thư giãn được hết. Cho nên cái tư thế ngồi kiết già bắn già, hay là cái tư thế ngồi yên chỗ, hoặc là cái tư thế nằm, là những cái tư thế mình có thể vô cái định sâu được á. Thì sáng này cái cô suy nghĩ vậy, cô mới nghĩ tới cái pháp như thật, là mình phải áp dụng, mình biết cái đang là, để mình giữ cái thân, cái tâm mình nó ở trong cái thực tế ngay lúc đó. Tức là mình phải đang tụng, đang niệm, đang đứng á. Từ trước cái giờ cô cũng nhận biết cái pháp như thật nó hay. Nó hay ở chỗ cái chữ như á. Mà như hồi xưa thầy giảng là giống như. Giống như thôi. Chứ không phải là cái như của chân như. Cái như của chân như thì khác. Cái như của chân như nghĩa là như vậy thôi, nghĩa là im bặt, không có lời. Còn cái cũng trong gia tha bù ta, cái chữ gia tha là giống như thiệt, có nghĩa là không phải thiệt. Xưa giờ cô vẫn hiểu vậy, càng ngày cô càng thấy cái đó, cái thấy đó nó vững chắc lắm, giống như thiệt chứ không phải thiệt, là tại vì mình sử dụng giác quan. Cái giác quan á, là cái pháp hữu vi, mỗi người mỗi khác. Cho nên cái mà thấy cái đang là nó có tính cách tương đối. Cho nên đó là cái thực tại tương đối thôi. Thực tại tương đối không phải thực tại tối hậu. Tại vì cái đang là nó còn cái tướng, nó còn cái tướng. Rồi sáng này cô mới nhận ra thêm. Cái đó là hồi đó giờ cô nhận ra vậy, cái sáng giờ cái cô mới nhận ra thêm một cái nữa là cái pháp như thật hay là cái đang là, cái đó nó là trung đạo. Hồi trước giờ thì cô chỉ nhận ra thí dụ như cái thấy vô thường là trung đạo, cái thấy vô ngã cũng trung đạo, cái thấy tánh không cũng trung đạo, cái thấy như quyển cũng trung đạo, cái thấy chân như cũng trung đạo. Mà cô chưa có để ý tới cái như thật. Rồi sáng này cô mới nhận ra cái như thật là trung đạo. Nó như vậy nè. Mình sống ở trong đời, mình phải hài hòa giữa cái thực tế của cuộc đời với cái chân lý cuối cùng. Thì xem như chân lý cuối cùng là không, quyển với chân như, ba cái đó với Niết Bàn. Nhưng mà thôi mình kể ba cái chủ đề thôi, không quyển với chân như là cái tối hậu. Còn cái cuộc đời á, xem như tục đế, hai cái đó là hai, giống như hai cực đoan. Một cái đầu của cuộc đời là không đúng, một cái tối hậu là cao nhất, là không quyển với chân như. Mà cái như thật là cái trung đạo, tức là ở chính giữa. Tức là ở chính giữa. Tại sao nó ở chính giữa? Thì cô lấy cái kinh nghiệm mà khi cô đứng cô chắp tay trước bàn Phật á, nếu cái tâm đời á, thì mình dính mắt, dính mắt với những cái gì mình đang làm, mình đang thấy, mình coi nó là thiệt. Thí dụ như mình coi cái việc lễ lại tụng niệm là thiệt, là được phước báo này kia cái nọ, cái đó là cái thấy của tục đế. Còn nếu như mà cô ở trong cái chỗ mà cái tâm cô tự nhiên nó rơi vô cái chỗ trống không á, tức là cái chỗ đó là vô tác vô nguyện, nghĩa là cái tâm hoàn toàn trống không, không trụ nơi nào hết, nó rộng, nó thênh thang, tự nhiên nó rơi vô chỗ đó, thì cái đó coi như là cái chân đế rồi. Mà nếu như mình ở trong cái tục đế thì mình là tâm đời. Mà nếu như mà mình an trú ở trong cái chỗ cái tâm hoàn toàn trống không đó đó, thì mình cũng không có thể nào làm được trọn vẹn cái việc mà mình tụng niệm. Mình không có đứng vững, mình không có biết rõ ràng mình đang tụng niệm hay mình đang lại. Thì xem như cái đó là hai cực đoan. Còn cái pháp trung đạo là thấy cái đang là, thấy cái đang là, tức là nó không có dính mắc với cái thấy dính mắc của cuộc đời, mà nó cũng không có rơi lên cái chỗ hoàn toàn chấm dứt hết mọi cảm thọ. Cho nên nó ở trung đạo, nghĩa là cái đang là cái thực tại, mà thực tại tương đối thôi. Đó, hồi sáng này trong khi cô ngồi thiền, cô nhận ra cái Yatha Buddha là trung đạo. Cô nhận ra thêm một cái nữa, những cái điều mình nhận biết á, nó thực ra nó cũng là cái ý của mình thôi, là cái nhận thức hay là cái niệm của mình thôi. Thành ra thí dụ như mình nhận ra một cái điều gì mới đối với mình, có thể đối với quý vị nó thường, quý vị không có thấy gì lạ đó, nhưng mà đối với cô thì cô biết là cô khá hơn ngày hôm qua. Cái chỗ là cô nhận ra rất là rõ ràng pháp như thật, nó là trung đạo. Và khi mình áp dụng trung đạo thì thích hợp với cuộc đời, mà thích hợp với cái chân lý cuối cùng nữa, nghĩa là nó không có thiên về một cái nào hết, thì gọi là trung đạo. Và cô nhận ra thêm một điều nữa là mình vẫn có thể sử dụng cái đó, nếu mà gọi là suy nghĩ cũng được. Tại vì cái dùng suy nghĩ hay là cái dùng trí năng hay là cái ý thức, nó vẫn có cái chức năng kiến giải. Nó vẫn kiến giải. Kiến giải là cái gì? Nó cho mình biết cái gì đó mới. Mà khi cái tâm mình nó không có lậu hoặc, không có cái ngã thiên lệch, thì cái kiến giải của trí năng hay của ý thức nó vẫn là đúng, nó vẫn là khách quan. Khi nó có lậu hoặc hay có cái ngã, nó mới có thể sai lầm, có thể điên đảo, có thể chủ quan. Còn khi không có cái lậu hoặc trong lúc đó, thì mặc dù có lời, có suy nghĩ, nhưng mà cái điều mình nhận ra nó vẫn là khách quan. Cô nhận ra vậy á, chớ không bắt buộc là phải hoàn toàn yên lặng ở trong tâm, nghĩa là không bắt buộc phải kinh nghiệm thật sự định trong khi ngồi thiền nó mới kiến giải. Như hồi sáng trong lúc mà cô đứng mà tán Phật á, cô cũng nhận ra cái tâm hoàn toàn yên lặng. Tự nhiên cái nghe cái thân mình nó nhẹ hẳn à, cái cô biết rồi, cô phải đứng vững hai cái chân lại chứ thôi té. Mà đó giờ cô vẫn thường xuyên vậy đó. Cô đi đám tang cũng vậy, vô đứng trước bàn Phật hay chắp tay lại là cô biết là hai cái chân cô giống như phải đứng tấn vậy, chứ thôi nó sẽ nghiêng nghiêng ngã. Tại vì tự nhiên cái đầu mình nó trống rỗng thôi à. Thì lần nào cũng vậy, hãy mà đứng trước bàn Phật chắp tay lại giống như cái tâm gom lại vậy. Nhìn Đức Phật cái tâm nó trống rỗng, cái thân mình nhẹ nhẹ, nó nhẹ tên. Quý vị cứ để ý đi, nhiều khi quý vị đứng trước bàn Phật quý vị cũng như vậy mà quý vị không để ý. Nó vậy đó. Thành thử ra rồi lúc mà cô ngồi thiền, cô cũng biết là mình có suy nghĩ. Thành ra khi đó cô mới liên hệ lại, đối chiếu lại tại sao mà Đức Phật đặt ra văn tư tu. Mà cái đó là tam tuệ, tức là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái tư là gì? Là suy nghĩ, suy gẫm, suy tư cũng có thể phát sinh trí tuệ. Mà trí tuệ này là mình tạm gọi là tuệ trí, chứ không bắt buộc phải là hoàn toàn yên lặng không lời. Thì cô mới nhận ra như vậy. Nghĩa là khi cái tâm mình nó không có lăn xăng dính mắc với cái gì gọi là lậu hoặc, thì cái dùng trí năng của mình nó vẫn kiến giải. Mà nó kiến giải đúng. Cho nên cô thấy con đường tu nó rộng lắm chứ nó không có chặt. Không có bắt buộc mình phải hoàn toàn yên lặng. Rồi từ đó cô mới nhận ra thêm nhiều điều lắm quý vị. Để cô cũng như là chia sẻ thôi nha, chia sẻ tâm tình với kinh nghiệm thôi. Từ xưa tới giờ cô vẫn thắc mắc tại sao lục diệu pháp môn là của tổ nha, về pháp thở của tổ, mà dường như là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi sau đó có những vị tổ bên Trung Hoa, ví dụ ngài Trí Khải Đại Sư áp dụng kêu bằng lục diệu pháp môn, sáu giai đoạn của pháp thở thì có nè: sổ tức, tùy tức, kêu bằng sổ, tùy, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Tịnh cuối cùng là tịnh tức, tức là im bặt luôn đó. Hoàng là trở lại, trở về. Ban đầu là sổ tức là đếm, tùy tức là theo dõi hơi thở, rồi tới chỉ là samatha, tới quán, rồi mới tới hoàng tịnh. Cô vẫn có một cái thắc mắc tại sao sáu cái bước này tu tập về pháp thở nó nổi tiếng lắm, mà tại sao sổ tùy là cái tâm nó đã hoàn toàn, nó đã gom vô cái hơi thở rồi nó yên lặng rồi, tại sao bây giờ lại trở ra mà làm chỉ rồi quán? Chỉ thì yên lặng cũng được, tại sao có cái quán? Tại sao có cái bước quán nó nằm ở trong cái hơi thở? Đó là một cái thắc mắc. Từ xưa tới giờ cô vẫn có một cái gì đó nó lấn cấn cái chỗ đó đó. Mình biết là mình chưa hiểu tới, chứ không phải là tổ sai, không có dám nói những bậc tiền nhân là sai. Nhưng mà tại sao thầy bình dạy pháp thở từ từ, từ yên lặng đi tới định, rồi cuối cùng là vô cái nhận thức không lời, mà đâu có chỗ nào là quán đâu nè. Mà tại sao tổ lại dạy có quán? Quán là có lời, là suy gẫm, suy tư. Đó là một cái thắc mắc của cô. Rồi thêm một cái thắc mắc nữa là không biết quý vị nào học lâu rồi có nhớ thập địa Bồ Tát không? Thập địa Bồ Tát chắc không nhớ. Thập địa Bồ Tát là 10 giai đoạn của vị Bồ Tát, cái đại Bồ Tát tu tập á, thì trong đó nó cũng kỳ cục lắm. Thí dụ quan hỷ địa, ly cấu địa, diệm tuệ địa gì đó, rồi cái thứ năm á là cực nan thắng địa. Cực nan thắng địa tức là cái này khó nhất. Khó nhất là phải dừng tâm ngôn, tức là dứt tầm dứt tứ. Khó nhất là bước thứ năm. Rồi là đã dừng được tầm tứ rồi, tại sao bước thứ sáu thì lại là viễn hành địa? Rồi cái gì nữa mà hai cái bước này lại là quán, quán những cái chủ đề Rồi mới tới bước thứ 8 là bất động địa, là thể nhập chân như, chân như tự ngộ đó, là bước thứ 8. Rồi bước thứ 9 là tứ vô ngại giải, nghĩa là Phật tánh nó bắt đầu nó bung ra, là có biện tài vô ngại, là bước thứ 9. Bước thứ 10 là tất cả những cái gì năng lượng từ trong Phật tánh nó bung ra hết, gọi là pháp vân địa, như là mây vậy đó. Mà cái cô thắc mắc là tại sao dừng được tầm tứ, dừng được tâm ngôn rồi mà cái bước kế tiếp lại là quán. Giờ cô trình bày với quý vị có thắc mắc không? Nhưng mà đúng rồi, nhưng mà quán lại là có lợi. Mà bước thứ 5 là rất là khó khăn để mà làm chủ lời nói thầm. Mà tại sao không từ đó để đi lên luôn bất động địa mà lại có trở ra có quán? Đó.
Cô cũng hay nói mình phải nhìn ra rồi mình phân tách sự việc để trí tuệ phát triển là phải cái đó.
Đó, đúng rồi đó. Đó là cái lục diệu pháp môn là một cái cô lấn cấn, rồi cái qua cái thập địa Bồ Tát cô cũng lấn cấn nữa. Tức là tại sao đã dừng được tâm ngôn rồi mà không có an trú trong chỗ đó để mà lên chân như định, mà lại trở ra quán những cái chủ đề này kia để hiểu thêm về hiện tượng thế gian. Đó là cái điểm mà cô thắc mắc từ xưa tới giờ mà không ai giải đáp á. Nhất là sau này thầy mất rồi còn ai nữa đâu mà hỏi. Tự cô mình cô mò mẫm không không quý vị. Đó, tội nghiệp cô chỗ đó. Giờ không có thầy. Đó là hai chỗ của cô thắc mắc nha. Rồi bây giờ tới tứ niệm xứ cũng y hệt vậy. Cũng vậy đó. Tứ niệm xứ cái bước đầu là tuệ tri hay là tuệ tri như thật, thì mình thường nói giống như mình biết một cách thầm lặng đi. Đi biết đi, đứng biết đứng, đi tuệ tri đi, đứng tuệ tri đứng. Tức là xem như theo như thầy mình thì nói đó là cái biết không lời rồi. Nhưng mà thực sự các vị tôn đức hiện đại thì nói rằng đó là cái biết như thật. Tại vì họ xếp tứ niệm xứ là Vipassana, cho nên đó là biết như thật thôi. Tức là biết một cách khách quan. Mà khách quan thì cũng là tĩnh lặng vậy, phải không? Đó, thì gom tâm vô cái chủ đề, thí dụ như tuệ tri thở, tuệ tri đi, tuệ tri nằm, tuệ tri ngồi, đó là tuệ tri không à? Rồi, mà đó, cô thấy đó mới là bước thứ nhất thôi. Tức là gom tâm lại vô một cái chủ đề cụ thể là thân hay là thọ, tâm pháp, thì đó là chủ đề trừu tượng rồi. Rồi tới cái bước thứ hai. Bước thứ hai này bây giờ cô thấy nó là quan trọng lắm nè. Nhưng mà dường như những cái vị tôn đức hiện đại không có để ý tới bước thứ nhì. Đó là cái mấy cái câu sau, tức là hay là vị ấy sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội ngoại thân, hay sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Rồi, cái phần đó đối với cô là quan trọng đó. Nhưng mà không mấy ai giảng cái chỗ này hết á. Tại vì nói thiệt với quý vị, mấy năm sau này thầy mất rồi đó, cô cũng phải đi dò tìm những cái vị nổi tiếng giảng như thế nào. Nhất là cái bài kinh niệm xứ nó nổi tiếng lắm, cô phải đi coi, để coi coi những gì đó có cái lập trường như thế nào, giải thích như thế nào. Mình có cái lập trường riêng, nhưng mà cô cũng phải đối chiếu để cô coi rủi mình đi lạc thì sao, phải không? Cô cũng sợ làm kiếp chồn lắm đó, cô ơi. Đó là cô nói thiệt á, cô cũng có nghe. Hoặc là như cô cũng từng nói cái bài Bát Nhã Tâm Kinh á, cô cũng phải nghe nhiều cái gì nổi tiếng giảng như thế nào về cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn đi theo đúng cái lập trường của thầy. Tức là cô giảng phần đầu là tánh không, phần sau là chân như. Rồi giờ trở lại cái bài niệm xứ nè, dường như không ai để ý tới cái phần sau là cái phần quán. Cái bước thứ nhất thì dùng cái chữ tuệ tri, thì coi như là dùng cái pháp Vipassana. là biết như thật đó. Còn cái phần sau là quán rõ ràng. Mà cô cũng có nói với quý vị, cái chữ quán này cô coi ở trong cái bản Bà Ly á, bản gốc á, là dùng cái từ Anuvasana. Thí dụ như quán thân, thân là cái chữ Kaya, Kaya Anuvasana, mà ta viết dính lại hai chữ A hợp chung lại, Kaya rồi Anuvasana ta ghép chung lại, thành ra quán đó là quán Anuvasana, có nghĩa là quan sát nhiều lần hiện tượng thế gian để nhận ra cái quy luật vô thường hay là quy luật vô ngã. Thì cái phần quán này là phải có lời. Khi nói quán á, là thường thường là có lời, là dùng trí năng để mà quán chiếu, để mà suy gẫm bằng trí tuệ. Cho nên nó là cái biết có lời. Mà tại sao cái bước thứ nhất là tuệ tri như thật, thì nó có thể nó là không lời, biết một cách khách quan vật như thế nào, biết y vậy thôi, không có cần diễn tả, thì nó cũng là cái biết không lời. Nhưng mà dùng chữ tuệ tri thì nó ý nghĩa nó rộng hơn cái biết không lời, tức là biết bằng trí tuệ, nghĩa là nhìn nó một cách khách quan, nó như thế nào biết nó đúng y vậy thôi, chứ không có nhấn mạnh đến cái đặc điểm không lời. Là biết khách quan, biết trong sạch, nó như thế nào biết đúng vậy thôi. Thì cái tâm mình đã dừng lại rồi, tại sao cái bước kế tiếp thì lại là quán? Quán nội thân, quán ngoại thân, nó giống y nhau. Nội thân như thế nào, hơi thở của mình như thế nào, hơi thở của người khác bên ngoài cũng giống y vậy, tức là nội thân, ngoại thân, rồi liên kết nội, ngoại thân, có nghĩa là giống nhau y hệt. Là muốn khai triển cái biết của mình ra rộng qua không gian, chứ không phải chỉ thu hẹp trong cái cá nhân của mình mà bỏ quên cuộc đời, không phải vậy. Nếu như vậy thì cái nhìn của tứ diệu đế nó phiến diện, nó thiếu sót. Nên từ mình rồi nhìn ra bên ngoài, đó là quán nội thân, ngoại thân, nội thọ, ngoại thọ, là một cái quán, là khai triển nó ra vạn vật bên ngoài, chứ không phải bỏ quên bên ngoài. Rồi tiếp tục là hay quán tánh sanh khởi trên thân, tức là thấy cái hơi thở của mình có lúc sinh ra, mà hãy có lúc sinh ra thì phải có lúc diệt đi. Hay quán tánh diệt tận trên thân. Rồi gom lại, hay quán tánh sanh diệt trên thân qua hơi thở. Cái này là giống như là cái chiều sâu của cái sự kiện thở, có sinh, có diệt, hoặc là theo cái chiều thời gian sinh, diệt, sinh, diệt. Thành thử cái phần quán nó quan trọng lắm. Nó làm cho cái thực hành tứ niệm xứ nó mở rộng ra qua không gian và qua thời gian luôn. Chứ nếu mình chỉ có nhìn thấy hơi thở của mình rồi tâm mình yên lặng thì cái đó tạm gọi là định, nhưng nó thiếu sót. Mà nó phải khai triển ra tất cả mọi cái bên ngoài, nó cũng giống như cái hơi thở của mình vậy. Đó, thành ra trong cái bài niệm xứ, cái tâm đã tĩnh lặng rồi, sau đó lại dùng cái quán, quán chiếu để khơi dậy cái trí tuệ của mình, mở rộng cái tuệ trí đó, cái insight của mình nó mở rộng ra khắp thế gian, đều giống như cái đặc điểm của cái hơi thở của chính mình. Thành ra đối với cô, cái phần thứ nhì là quán đó, nó quan trọng, tại vì nó là khai mở trí tuệ. Mà cái trí tuệ này không phải tưởng tượng, trí tuệ này là bắt nguồn từ cái thực tế hơi thở của mình. lúc đầu thì cái tâm mình nó phóng vậy, mình mờ ảo lắm, mình nhìn cái gì cũng phóng hết. Bây giờ gom cái tâm lại là cái bước thứ nhất, gom tâm lại hơi thở là bước thứ nhất. Thành ra cái bước thứ nhất chỉ có một cái vị trí là bước đầu thôi à, là gom tâm lại thôi à. Gom tâm lại để làm chi? Để không có lậu hoặc kiết sử tùy men, không có cái gì dính mắc rùm rà dư thừa bên ngoài. Gom tâm lại rồi lấy cái tâm đó là cái trí tuệ khách quan đó đó, mới quán chiếu tỏa rộng ra khắp thế gian, giống y như hơi thở của mình, có sinh thì có diệt, mà hơi thở của mình cũng như hơi thở của tất cả mọi người giống nhau không khác. Đó là đem cái tuệ trí của mình phổ quát ra hết bên ngoài vũ trụ. Rồi kết quả là gì? Bước thứ ba, kết quả tất nhiên không dính mắc với bất kỳ cái gì trên đời hết. Thành ra cô thấy cái bước thứ hai quan trọng hơn bước thứ nhất. Bước thứ hai nó mới đưa tới cái chỗ mình không dính mắc với bất cứ cái gì trên đời. Chứ nếu chỉ dừng lại ở bước thứ nhất, tuệ tri hơi thở, mình sẽ dính mắc vô hơi thở. Có khi mình sẽ cho hơi thở là có thiệt. Cho nên hồi sáng này cô nhận ra là muốn khơi cái nguồn cho cái dòng tâm của mình nó tiếp tục tuôn chảy, nó thành ra biển tài là phải có cái quán. Còn nếu mình ngừng lại á, thì cái tâm mình nó ngừng lại liền. Nó dừng lại nhưng mà nó không có trí tuệ, nó không có hiểu gì hết, nó chỉ dừng thôi. Thì cái chính cái chỗ đó chư tổ ngày xưa cũng nói á, đó là cái nước chết của thiền, đó là cái chỗ si định. Tâm dừng mà không có trí tuệ, không hiểu gì hết, không hiểu tại sao dừng. Dừng để thấy gì, để làm gì, kết quả là gì không biết. Hay là trầm không, chìm ở trong cái chỗ không có gì hết, thì giống như nó rơi vô diệt thọ tưởng định vậy đó, diệt tận định vậy đó. Còn chư tổ cũng như Đức Phật khơi cái dòng tâm của mình nó như cái dòng sông vậy, làm sao mà ngừng được, làm sao mà chặn được cái biết của mình, làm sao chặn. Nhưng mà khi nó biết mà nó bị nhóm cái ngã thiên lệch thì nó mới sai. Bây giờ khách quan tức là mình khơi nguồn cho nó đi qua bên cái trí tuệ, thì cái nguồn tâm của mình nó vẫn chảy mà nó là trí tuệ. Cho nên cái chỗ đó là biện tài vô ngại đó. Thành thử ra bây giờ cô mới kết hợp lại, tại sao mà lục diệu pháp môn cái tâm dừng rồi phải có cái quán. Dừng là chỉ là yên lặng là dừng, nhưng mà phải có cái quán. Nhưng trong lục diệu pháp môn không có nói rõ quán cái gì, chỉ nói sáu bước: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Thì ráp vô nó y hệt cái con đường đi của tứ niệm xứ và con đường đi của thập địa Bồ Tát. Tại sao trong thập địa Bồ Tát, từ bao nhiêu năm nay cô học với thầy, cô vẫn thắc mắc cái đó mà cô không có thể nào giải quyết được. Tại sao tới cực nan thắng địa là cái bước khó nhất, phải dừng lặng cái tâm không có vọng tưởng khởi lên, mà cái bước thứ sáu thì lại là phải quán chiếu về những cái chủ đề kêu bằng viễn hành, nghĩa là cái tâm của mình phải đi xa hơn cái chỗ mà dừng bặt tâm tứ. Đó, rồi bây giờ cô mới ráp vô tứ niệm xứ là cái chỗ đó nữa, cũng y hệt vậy đó. Tứ niệm xứ quý vị đọc lại rất là rõ ràng, đâu phải cái bước tuệ tri rồi cái nó đi tới là an trú chân như đó, nó phải qua cái giai đoạn quán. Mà nhờ cái trí tuệ mình hiểu biết tất cả hiện tượng thế gian nó đều giống như cái hơi thở của mình, có ra có vô, có khởi lên có diệt đi, và trong một tích tắc nó ra vô. Cái gì trên đời này nó cũng giống y hệt vậy đó. Đó, cái đó là cái trí tuệ hiểu biết. Nhưng mà ở trong bài tứ niệm xứ chỉ nói là tánh sanh diệt thôi, Nhưng mà mình hiểu cái đó là gì? Hiểu rõ nhất là vô thường. Hiểu thêm cái nữa là cái gì? Là bản thể trống không, hay là cái hơi thở là như quyển. Đó. Hồi sáng này từ cái chỗ mà cô đứng cô chắp tay đó thì cô nhận ra là nếu mà mình ở trong cái chỗ đó là mình ở giống như ở trên mây vậy đó, mình không có thể nào đứng vững được. Cho nên phải khởi tâm, mình biết cái đang là mình trụ ở đây, chứ mình không có để cái tâm mình nó tự nó giọt vô cái chỗ mà nó hoàn toàn nó không cảm thọ không được.
Thì như vậy thì cô phải dùng tác ý.
Đúng rồi, cô phải tác ý á. Tác ý biết liền đứng vững cái chân xuống, chứ để không mình lảo đảo đâu được.
Nếu tác ý thì cô có tiếp tục an trú hay là chỉ an trú một khoảnh khắc mà thôi?
Thì khi mà đứng trụ đó rồi thì mình vẫn tụng niệm, tức là lúc đó mình vẫn tỉnh thức để mình tụng niệm. Nhưng mình cũng biết cái tâm mình nó vẫn là không có những cái gì khác ngoài cái lời mình tụng niệm. Rồi trong cái khi mà cô ngồi thiền đó thì cô mới suy gẫm thêm để cô đối chiếu tứ niệm xứ, đối chiếu lục diệu pháp môn, rồi đối chiếu thập địa Bồ Tát. Tức là bây giờ tự nhiên mấy cái mối đó nó giống nhau hết à. Rồi cái cô đem cái thực tế của thiền sinh của mình đó, có nhiều em nó dừng niệm được mà nó cứ nói dừng rồi sao nữa giờ, không thấy cái gì kiến giải, không thấy trí tuệ gì hết. Đa số thiền sinh mình bị vậy á, nó không có tiến tới nữa, cái nó bỏ mình nó đi. Mà bây giờ con còn hiểu nó thoáng hơn nữa kìa, mình nhận ra cái tâm mình không có pháp ác thì khi đó là mình ở trong cái chân tâm thôi. Thiệt ra khi mà có một cái nhận biết cái gì mới lạ đó thì tự nhiên là mình phải suy gẫm lại coi lúc đó cái tâm mình nó như thế nào. Nếu cái tâm mình nó bình yên, nó tĩnh lặng thì có thể cái đó là cái kiến giải đúng. Còn nếu như cái kiến giải đó mà sau này mình nhận ra nó thường quá thì nó chỉ là cái kiến giải của cái tâm bình thường thôi. Thì tự mình phải xét, mình phải xét cái giá trị của cái kiến giải thì mình biết cái đó là cái kiến giải của cái dùng trí tuệ hay là kiến giải của cái tâm đời. Chỉ có cách vậy thôi. Nhưng mà nếu cái gì mình nó kiến giải mình cũng chặn nó lại, mình tắt á, thì cái đó là không được á. Nếu mình cứ mình tắt hoài thì mình nó không có cơ hội để nó kiến giải cái gì mới lạ. Có nhiều khi tự nhiên mình ngồi vậy nó có nảy ra một cái ý gì, nó nhiều khi đó là cái trực giác nữa. Cái trực giác của mình á, nó tự nó bung ra. Rồi sau đó mình suy gẫm lại coi hồi nãy mình nhận ra cái điều đó mà nó có xảy ra đúng hay không. Nó xảy ra đúng rồi đó là bắt đầu nó có trực giác nó kiến giải cho mình rồi đó. Vậy đó, chứ giờ không có cái gì mà đo được hết á. Chỉ cái giá trị của cái nội dung của cái kiến giải đó nó đúng thì mình biết nó phát xuất từ cái tâm trong sạch của mình, chỉ vậy thôi à. Cái tâm trong sạch nghĩa là không có nhúng cái ý gì dính mắc tham ái, vậy đó thì là cái tâm trong sạch. Nếu lúc đó kiến giải thì mình biết cái kiến giải đó nó là đúng, mình soi lại coi nếu nó thích hợp hết thì cái đó là đúng rồi, cái đó là nó bắt đầu trí tuệ phát huy. Rồi chia sẻ một chút xíu vậy đó, lâu lâu có cái vui vui. Nhận biết cái gì mới lạ nó vui vô cùng. Mà nếu không có chia sẻ ra thì nó càng vui nhiều, tại vì trong tâm mình nó vui thôi. Có quý vị thì bắt quý vị phải nghe. Thay vì cái tâm mình dính mắc với đủ thứ thì gom lại hơi thở, gom lại hơi thở, rồi cái mới quán cái hơi thở có sinh có diệt, cho nên mới kết quả là không dính mắc với hết trong đời thì mới an trú được chánh niệm như vậy, tức là chân như. Còn cái bài tiểu không á là an trú bản thể trống không thì cũng gom hết tâm lại, không biết những cái gì khác. Bây giờ trong đầu mình đang có cái niệm đó, mình biết, tức là biết như thật. Biết như thật trong đầu mình không có những cái gì khác, chỉ có cái niệm, thí dụ như dính mắc về đó. Nhưng mà ngay cái niệm đó nhận ra nó là do duyên sinh, nó do điều kiện mà sinh ra, bởi có những cái này cái kia mới có, cái này có cái kia có. Đó là cái thuyết của tương quan nhân quả mà, duyên sinh. Rồi hiểu như vậy rồi thì đó là vị này đã thực hành một cách chân thật, thể nhập không tánh. Quý vị thấy nó vi tế lắm. Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Họ dịch cái chữ cái thấy đó là the seen, tức là S-E-E-N, là sai. Cũng như trong cái nghe chỉ là cái nghe. Cái nghe họ dịch là the heard, H-E-A-R. Vậy đó, cái chữ đó đó. Nhưng mà không phải, phải nói the seeing mới được, the hearing mới được. Mà người ta vẫn dịch theo cái passive voice, tức là người ta dịch cái đó là cái đối tượng rồi, không đúng. Đó. Thành ra là phải là cái subject, tức là the seeing mới được. Thành ra cái người mà dịch mà không có phải là người thực hành thiền là dịch sai. Mà sao cô vẫn thấy ở trên internet nó vậy, nó mới chết á. Thành ra quý vị học hàm thụ coi chừng á. Thì cô nói rồi, cô nói bây giờ cô mở rộng cái chân tâm á, nó không phải chỉ có đặc điểm là không lời. Dĩ nhiên không lời là đúng, nhưng cái định nghĩa biết không lời á, nó nghiêng về định. Mà nếu định mà không có giới và tuệ thì định đó là cái sự yên lặng mà là trầm không, là si định. Thành ra bây giờ cô định nghĩa chân tâm là cái biết trước nhất là trong sạch, tức là giới, tĩnh lặng là định, và khách quan là cái tuệ Vipassana. Và khi nói tuệ nhưng mà thật sự ra nó cũng là hướng tới chân như, tại vì chân như là khách quan tánh, là cái khách quan tuyệt đối là chân như, còn khách quan tương đối là pháp như thật, là Vipassana. Mình nó lên cái mức tuyệt đối thì nó là ba nhà bát nhã. Đó vậy á. Thành ra bây giờ giống như là cô thay vì cô nói chân tâm tròn đầy giới định tuệ thì cô nói chân tâm là cái biết trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Mà cái chữ tĩnh lặng của cô định nghĩa nó rộng hơn ngày xưa. Nó không phải là biết không lời. Tĩnh lặng là tâm không dao động, không lay động trước thế gian. Tức là cô theo cái định nghĩa tám gió thổi không động, sống trong đời mà tâm lúc nào cũng bình an thảnh thơi, đó là định. Chớ cô không nói nó phải không lời. Có nghĩa lời khi đó là biện tài. Tất cả giới định tuệ nó là những cái tiến trình, có rất nhiều mức độ. Nó rất nhiều mức độ, thành ra không có thể nào xác định là mức độ nào hết á. Ví dụ như giờ nè, cái người này đừng ngồi nghe đó, cô nói ổng đương ở trong chân tâm đó, nếu ổng không có, không có ý nghĩa gì xấu ác, nói vậy đó, ổng vẫn có thể suy nghĩ, ổng vẫn có thể phân biệt, tức là ý thức, đúng sai, coi cô nói đúng hay sai, nhưng mà cái tâm ổng sử dụng hết cái dùng tiền tráng, nhưng mà ổng không có pháp ác, thì cô vẫn nói đó là chân tâm. Đó, trong cái ý nghĩa nó thoáng. Cái kiến giải cũng vô số mức độ. Khi kiến giải bình thường, trong đời sống bình thường, khi nó kiến giải một cái gì sâu sắc, mà có khi nó kiến giải sâu sắc rồi, vừa qua ngày hôm sau nó kiến giải một cái gì bình thường, cho nên mình không có thể nào nói cái mức độ gì hết á. Ví dụ như hồi sáng nó kiến giải cho cô, mà cô vẫn suy nghĩ, cô vẫn suy nghĩ, vẫn có ý tưởng, nó khởi lên, nhớ bài kinh này, nhớ bài kinh kia, nhớ bài kinh nọ, rồi cái gom lại sẽ thấy nó đúng hết trong tất cả các bài kinh. Thì bây giờ cái cô mới hiểu là, như con cũng nói đó, quán, định, tuệ, ba cái đó nó là cái hỗn hợp của cái chân tâm của mình. Vậy đó. Thành ra cô nghĩ cái cách đó, cái cách nhìn đó nó sẽ mở rộng cái con đường tu cho mình là cư sĩ. Mình là cư sĩ chứ không phải nhất thiết mình phải ngồi thiền. Nhiều khi mình đi làm, mình vẫn có thể có những cái kiến giải trong việc làm của mình. Nó vẫn là của cái tâm trong sạch của mình. Cho nên cô mới nói thầy nghiêng về thiền định để thầy định nghĩa. Định nghĩa Đức Phật là gì? Tâm thuần nhất. Chân tâm hay định là tâm thuần nhất. Thuần nhất tức là cái biết trong sạch, trong sáng. Khi nói trong sạch, trong sáng, có tuệ, có giới, có định. Giới định tuệ đầy hết. Nó tổ và Phật, cái nghĩa của định nó rộng lắm. Định đó, Phật nói đó là tâm thuần nhất. Thuần nhất nghĩa là trong sạch. Mà hãy trong sạch thì dĩ nhiên nó yên lặng. Nhưng không bắt buộc yên lặng là không lời. Yên lặng vẫn có thể đi giảng pháp chứ. Giảng pháp mà tâm vẫn trong sạch, tâm không dính mắc với đời thì kêu là định. Chứ không phải định là phải ngồi đúng giờ đúng giấc, ngồi kiết già với chủ đề gì đó để dừng tâm, không phải. Cái đó là cái định có giới hạn. Mà trong kinh nói định đó là pháp hữu vi. Mình có điều kiện mình mới dừng được cái tâm, chứ không phải là pháp vô vi. Ừ, thì cái đó là cái đặc biệt của thầy. Thầy dùng cái từ theo thời đại bây giờ. Đúng rồi. Huấn luyện tế bào não thì thiệt ra đó là huấn luyện tâm thôi. Huấn luyện tâm. Mà tại vì tâm mình nó phóng hoài thì giờ bắt nó yên lặng. Nhưng mà cái yên lặng đó là cái nền tảng của tâm của mình, là cái mà mình có sẵn. Cho nên thầy thì dùng cái cách tích cực là huấn luyện, còn cô thì theo Phật với tổ buông. Cái gì không phải chân tâm thì buông ra. Buông ra thì nó trở lại nó là cái chân tâm rồi. Cái tham là bên ngoài, cái tham sân si là bên ngoài, nó quân tập vô cái tâm của mình. Bây giờ mình không dính mắc, không tham cái gì hết thì cái tâm mình nó trống rỗng. Và cái đó là cái của mình. Cho nên theo các nhà đại thừa không có tu gì hết á. Không có tu gì hết, tại cái đó mình có sẵn rồi. Mình đừng có quơ vô là tham. Vậy thôi, không có gom góp vô, mà buông ra hết, bố thí, ban phát ra hết. Nghĩa là tha thứ hết thì làm gì sân. Không dính mắc, không tham gì, có ái, có tham. Đó, buông ra hết đi thì cái tâm mình nó trong sạch rồi. Đó là theo các nhà đại thừa. Cho nên không có ngộ đạo, không có chứng đạo, vô trí, diệt vô đắc, không có đắc được gì hết. Cái đó là cái của mình. Bây giờ cô theo cái đó cho nên tu khỏe lắm.